Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 5 tháng 11 2020. Không biết tuần rồi mình học đến bài kệ thứ mấy? Hôm nay học đến bài kệ thứ 10, là bài Phàm Người Muốn Tu Tập. Phàm Người Muốn Tu Tập, ngày đêm chớ bỏ trôi, ngày đêm chớ bỏ trôi, đã được thân người rồi, đã được thân người rồi, hãy quán chiếu cái chết. Đó là bài kệ thứ 10. 11, mất ngủ đêm rất dài. Giống như bài này mình học rồi hay sao? Mất ngủ đêm rất dài, mỏi mệt đường càng xa, mỏi mệt đường càng xa, người ngu chiều sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Người ngu chìm sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Phàm người muốn tu tập, ngày đêm chớ bỏ trôi, đã được thân người rồi, hãy quán chiếu cái chết. Đoạn kế tiếp, mất ngủ đêm rất dài, mỏi mệt đường càng xa, người ngu chìm sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Mình mới đọc lại nguyên tác, thưa quý thầy rằng là cái văn bản này nó không phải được dịch sớm giống như là văn bản Pháp Cú nghe, mà nó được tuyển dịch từ đầu thời Tống, khoảng thế kỷ thứ 10, khoảng thế kỷ thứ 10. Và cái vị quốc sư tuyển văn bản này đó là ngài Thiên Tức Tai, ông cụ này tên cũng lạ, là một vị Phạn Tăng. Phạn Tăng, ngài từ vùng Trung Ấn qua Ca Thấp Di La. Lâu nay mình học nhưng mà mình cũng lười nhác tra thử cái ông cụ này, mình mới vừa tra lại thì cái tác phẩm này được Thiên Tức Tai, tức là một vị thiền sư người Ca Thấp Di La. Ca Thấp Di La đó là dịch cái từ Kashmir đó nghe. Kashmir, Kashmir là Ca Thấp Di La. Dùng Kashmir là dùng nào bây giờ các vị biết không? Pakistan, dùng Pakistan. Pakistan, Phú Hãn vân vân. Thưa đại chúng rằng nó đã có một cái thời kỳ Phật giáo phát triển tới 1.000 năm. Thế nhưng mà khi Hồi giáo mạnh lên rồi thì họ tràn qua, họ xâm lăng cái vùng đất này, họ thay đổi hết cái sinh hoạt tín ngưỡng của một vùng cư dân đó, và họ làm cho đạo Phật bứng gốc luôn nghe. Một vài hình ảnh còn lại, ví dụ như hai cái tượng Đức Phật rất lớn ở cái thung lũng vùng Bamiyan đó, cái nhóm cực đoan Hồi giáo nó phá hủy, nó bắn nát vụn hết, nó đặt mìn, nó phá phá. Và cái thế giới văn minh của chúng ta hiện tại nó cũng rất là lạ. Các vị biết rằng là tất cả những công trình quá khứ về văn hóa cổ đó là do mấy cái nhóm văn minh của châu Âu nó phục hồi hết đấy. Nó lượm từng mảnh vỡ của bức tượng Phật lớn nhất 70 mấy mét ở Bamiyan, nó đem về, nó mới làm lại một cái tượng lớn như vậy. Đây là cái điều rất là kỳ lạ. Thế giới văn minh, dường như thế giới văn minh người ta mới tôn trọng cái văn hóa cổ, dù nó không phải là người Phật giáo, nó đâu hề đệ tử của Phật đâu, nhưng mà khi tâm thức người ta đạt đến cái chiều cao của sự nhận thức ấy, người ta tự nhiên là rất là tôn trọng cái giá trị nhân văn nghe. Còn khi tâm thức ta còn ở một cái chiều kích thấp thì thưa đại chúng rằng là dường như đối với cái nền văn hóa văn hóa nhân văn chúng ta không có tôn trọng. Cái điều đó mình quy chiếu nó ngược vào đời sống của tự thân chúng ta cũng vậy. Khi cái trình độ hiểu biết mình nó đạt đến mức độ nào đó, tự nhiên mình cảm thấy là trân quý những giá trị có mặt xung quanh. Còn trình độ mình nó còn ở mức độ thấp á, dường như những giá trị nhân văn mình không có quý trọng. Giá trị của trình độ thấp nó chỉ quý trọng cái ăn, cái mặc, cái cửa, cái nhà, cái đời sống hưởng thụ thôi. Do vậy cho nên cái sự phấn đấu, nghiệt ngã, sự tranh giành, đánh đấm nhau đó, đặt trên nền tảng của tham dục, của sân, của si thôi. Còn cái người có được cái trình độ hiểu biết, cái chất liệu văn hóa ở tầng cao đó, đặt giá trị của đời sống ở cái sự đổi thay về nhân cách, phát triển năng lực trí tuệ. Và những cái điều cảm xúc của hắn thì nó cũng cao hơn chúng ta. Đọc một bài thơ hay, hoặc là nhìn một cái cảnh đẹp của trời chiều, hoặc là nhìn một con người có đạo đức giữa trần đời thì họ có thể cúi đầu đảnh lễ được. Còn chúng ta thì cúi đầu đảnh lễ đồng đô la thôi, chứ còn ngoài đồng đô la vậy như chúng ta chưa biết đảnh lễ cái khác. Cho nên nó chia hai cấp độ vậy nghe. Từ cấp độ nền văn minh xã hội loài người tới cấp độ của tự thân, nó đều đi theo cái chiều hướng này. Mình nói điều này để đại chúng có một cái sự cảm thông nhất định. Thực ra thì trong cái tập thể tu chúng ta nó cũng có nhiều cấp độ tâm thức, chứ không phải rồi mình xuất gia rồi tâm thức mình nó đồng đẳng với nhau nghe. Và khi các vị nhận ra điều này rồi thì các vị cảm thông với người khác rất dễ. Họ như vậy là như vậy. Mình cố gắng lắm thì cũng không thể đổi thay được bao nhiêu. Tự bản thân người đó cố gắng thôi. Cái tầm tri thức họ ở tầng đó thì cái sự vụng về trong cách cư xử, vụng về trong cách nói năng, cái sự sân si, ganh tị tâm thức nó tự nhiên thôi. Cho nên khi mình hiểu điều này rồi thì mình không có chấp trước. Và người càng có trí thì thưa các vị, họ đủ thông minh để giải tỏa hết nỗi niềm uất ức cái tâm thức. Tại vì họ thấy những điều đó không đáng để cho họ cưu mang cái buồn, cái ghét, cái đắng cay. Cưu mang, buồn, giận, ghét, thương anh, hành hạ anh chứ quý gì đâu. Anh tự nhận chìm đời sống anh. Cho nên ở một cái trình độ tri thức nhất định đó, tự nhiên là có khi người ta tu rất nhẹ nhàng nhưng mà lòng ta thảnh thơi nghe. Còn mình chưa có học Phật Pháp, tri thức mình nó còn ở cái chừng mức rất là thấp thỏi, thì dường như mình tu nó ghê gớm lắm. Biểu hiện ra cái hạnh của mình dường như là đoan trang, thanh tịnh, vân vân. Nhưng mà kỳ thực rằng lòng mình nó có một khối u uẩn. Cho nên thưa các vị, cái vấn đề nơi đây là Đạo Phật đặt cái nền tảng trên nhận thức, tức là nền tảng trí tuệ. Nó làm thành cái bước nhảy sự giác ngộ nghe. Đó là mình nhân cái chuyện Ngài Thiên Tức Tai, Ngài tuyển lại cái nền văn học của cái bộ pháp tập yếu tụng này. Cho nên chúng ta không có lạ chi đây nó có những cái câu rất giống Kinh Pháp Cú. Thế nhưng mà nếu đọc vào văn bản Hán Tạng, các vị thấy là cái chất văn học nó rất cao. Cái điều này hẳn nhiên thôi, tại vì Kinh Pháp Cú được dịch rất là xa xưa, từ thế kỷ thứ 3, năm 220 thì phải. Còn này nó được dịch vào thế kỷ thứ 10, 900 mấy cho tới thế kỷ thứ 11, là đầu thế kỷ 11. Cho nên các vị đọc vô văn bản này thì thấy cái hương vị của Kinh Pháp Cú có mặt ở đây. Ngài Thiên Tức Tai, Ngài tuyển điều này như cái phần mở đầu đó là: người nào muốn tu tập giải thoát thì Ngài đem siêng tụng tập. Văn bản này là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Tại vì mình mới đọc lại để mình đối chiếu lại coi là mình dịch được mấy bài ở trong cái phần đầu. Đọc lại thấy mình dịch cũng lơi khơi đó. Tại vì mình lựa câu nào thích mình dịch, chứ không phải mình dịch từ trên dưới nghe. Đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 rồi nhìn lại kia tiền không ra. Cho nên là chịu khó dịch lại. Đó là thứ nhất, mình giải thích một chút về cái văn bản này. liên hệ đến cái con người là thiên tức ta, rồi liên hệ đến cái nơi chốn đó là dùng Kashmir trong quá khứ. Thế thì mình đi vô nội dung ngoài này. Cái vấn đề đầu tiên mình sẽ nói vô là gì? Phàm người muốn tu tập, ngày đêm chớ bỏ trôi, đã được thân người rồi, hãy quán chiếu cái chết. Thưa đại chúng, đây là cái phương pháp đầu mà chúng ta cần đi vô. Đi vô là gì? Tử quán. Cái là quán về cái chết. Nghe thì ghê sợ. Thế nhưng mà dường như đây là một phương pháp quán nền tảng để đi vô công trình tu tập. Công trình là ly dục ly ác pháp nghe. Không đi vô tử quán thì không có ly dục ly ác pháp được. Cho nên cái điều đầu tiên là thiết lập nền tảng tư duy để ly dục ly ác pháp. Các vị để ý rằng một chết là một cái hiện tượng rất là thực. Nó không phải là cái gì xa vời đối với đời sống chúng ta. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta đẩy cái chết rất xa nghe. Chúng ta nghĩ rằng là cái chết còn xa lắm, cuối đời mới chết. Thế rồi đặt cái câu hỏi cho mỗi người chúng ta tự giải quyết là cuối đời là ở chỗ nào? Cuối đời ở chỗ nào? Câu trả lời đó, thưa các vị, nó bồng bềnh, nó không có cái chuẩn mực gì để gọi rằng là cuối đời tôi là năm tới nữa gì cả. Mà nó có thể là ngay bây giờ, ngay bây đây. Có thể chút xíu nữa. Ở trên con đường đi về đây thì nghe thầy đang chân đấy, thưa thầy, thứ sáu về rồi đã có một vị ngã cái đuôi ra đi, phải không? Thấy ngồi trên đây nè. Các vị có hình dung rằng là cuối đời của mình là 5 năm nữa không? Không, không ai chắc. Và chúng ta cứ đẩy cái chết ra rất xa, do vậy cho nên chúng ta để cho dục và ác pháp nó tràn ngập tâm thức ta nghe. Người tu chúng ta không có dục thô, ác pháp cũng không có ác pháp thô. Thế nhưng mà nó có cái tinh tế của nó. Dục nó nghĩa là ham muốn, thô thì chúng ta bỏ được rồi. Xả ly trần thế, khoác pháp y Như Lai, có mặt trong đời sống già lam là mình đã cởi được cái lớp ái dục của trần thế rồi. Thế nhưng mà cái nền tảng của dục nó không phải nằm ở chỗ là các vị gắn bó với một người bạn đời mới là dục nghe. Tất cả những sự gắn bó của các vị đối với nội dung các vị cất trong đây đều là dục cả. Nội dung đó là chi? Buồn của ta, giận của ta, ưu tư phiền muộn của ta, ghét thương của ta đều là dục cả. Tại sao? Tại vì mình đồng nhất mình với tất cả điều đó. Và đồng nhất mình vào nó thì được gọi là chế dâm giống cho hạt giống sinh tử lậu hoặc. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên là thiết lập nền tảng tư duy để ly dục ác pháp là như vậy. Nếu anh còn triển hạn đời sống, còn nghĩ rằng anh sống tới 50 năm nữa, 30 năm nữa, thì thưa các vị, cái ý niệm này nó tạo thành cái điều vụng về là ta không có nhận diện rằng đời sống ta nó tự sinh trong từng sát na. Khi người ta nhận diện rằng đời sống người ta nó không còn dài, nó có thể chết bất cứ lúc nào, thì không ai rảnh đâu mà buồn, mà giận, mà ghét, mà thương, mà tham muốn, mà lợi danh, mà tranh hơn tranh thua. Mình ở đây lâu đâu mà tranh hơn tranh thua. Ở đây lâu đâu mà nghĩ rằng nhà này của mình. Ở đây lâu đâu mà nghĩ rằng cái phòng này tôi phải ở hoài. Thưa các vị, càng không ai nghĩ rằng là tôi ở đây lâu để tôi hưởng được cái nền dân chủ Hoa Kỳ này lâu đời. Chắc như vậy thôi. Cũng làm hết mình với thiên hạ, nhưng mà mọi việc nó trôi theo pháp vận hành thôi. Chứ còn mình đâu có kéo được mọi thứ. Hãy làm tất cả những việc cần làm để có thể giúp cho cuộc đời, giúp cho bao nhiêu người. Thế nhưng mà thưa các vị, khi việc nó tới rồi thì không vì lý do gì mà buồn phiền, mà trách cứ cả. Ví dụ như trước ngày bầu cử, mình hay nói chuyện đến ông Donald Trump, thế nhưng mà sau khi bầu cử rồi thôi, chuyện gì nói nữa cho mất công. Ông được, ông thua, đó là cái sự vận hành của tâm thức người Mỹ, tâm thức của cả cộng đồng thế giới. Ông thắng, ông cũng là nghiệp thức của con người trên đất nước này, của hành tinh này, khiến cho cái thiện nó thắng cái ác. khiến cho ông có khả năng đào thải hết cái tình trạng ô uế, xấu xa, lừa bịp, gian dối của cái nền dân chủ Hoa Kỳ, phục hồi lại được cái tính chất trượng phu quân tử của những người lãnh đạo và cái tính chất đẳng cấp cao quý trong cái xã hội chính giới Hoa Kỳ. Còn nếu mà việc này nó vẫn chưa xảy ra do vì cái ác nó còn quá nhiều, một mình ông không đối phó được thì mình nhìn chịu hướng khác. Ồ, may cho ông, ông không có làm tổng thống nhiệm kỳ này, ông về kiểm ngơi, bằng không thì nó ám sát cũng chết. 4 năm đi qua, may mà không chết. Nó đầy, nó đỏ đài cho lòng tần, lòng sợ cho. Thế nhưng mà thưa các vị, ngay ngày đầu bước vô tàu bánh ốc là ông đã hăm he rồi. Chuyến này tao vô là tao nhốt Hillary, nhốt những cái tên phản quốc. Và 4 năm tôi qua chưa kịp làm được cái chi thì thưa các vị, kỳ này là các vị hình dung rằng đảng Dân Chủ nó đã dùng mọi cách, nó gian lận bầu cử. Và khi mình nhận diện được điều này thì thưa các vị, đắc hay thất, được hay thua, làm tổng thống không làm tổng thống chi, mình cũng mỉm cười. Đấy, cái vòng vận hành của nó là như vậy. Cái nhân duyên rất may, rất lành, khiến cho đất nước này nó đổi thay. Và người lãnh đạo quốc gia là người lãnh đạo luôn cái hành tinh này, đó là Mỹ nghe. Thế vậy cho hắn là người lãnh đạo hành tinh đó. Một cái quyết sách của Mỹ thưa các vị làm đổi thay luôn cả một cái sự vận hành của thế giới đó. Chỉ cần Mỹ bắt tay với Trung Quốc thì Đài Loan bị bóp mũi chết liền. Thế nhưng mà chỉ cần Mỹ đưa ra một chính sách là bảo vệ Đài Loan thì đố ai dám ăn hiếp, dù rằng là đảo quốc đó nó có mấy chục triệu thôi. Thế cho nên thưa các vị rằng là người lãnh đạo đất Mỹ á, họ không phải có quyền uy với nước Mỹ không, mà còn có trách nhiệm luôn với cả hành tinh này, là một thế lực đối kháng được với thế lực độc tài có mặt trên thế giới đó. Và nói theo Khổng Minh là nhân nguyện như thử, thiên lý dĩ nhiên á, lòng người muốn như vậy, nhưng mà cái lẽ nghiệp thức chúng sinh nó vận hành theo nó, chứ nó có nghe lời mình đâu. Đâu phải một mình quyết định, nó còn là cả hàng vạn con người. Và khi cái ác con người nó đang trên cái chiều hướng đang lôi đi thì thưa các vị, thần linh cũng phải chịu thua thôi. Còn khi cái ác nó chấm dứt, mặt trời nó lên, cho dù như bao nhiêu mây mù thưa các vị cũng đều tan hết. Cho nên làm hết sức mình, nhưng mà với người trí, mình chưa nói người tu nghe, với người trí, họ biết cái việc của họ làm ngang đó đủ rồi. Còn với người tu thì thưa các vị, còn cao hơn cái đó một tầng nữa nghe. Họ làm hết sức mình để thay đổi nghiệp lực, thế nhưng mà rồi nghiệp nó đến thì họ cũng đành mỉm cười nhìn cái vòng vận hành của nghiệp nó xoay thôi. Và từ cái điều này mình nói trở lại thưa các vị, cái nền tảng tư duy của người tu rất là quan trọng. Các vị mà có cái nhìn như thế này rồi thì chưa cần chứng thánh, còn là phàm phu thôi. Thế nhưng mà trên cái nền tảng tư duy này, nó thiết lập được cái công trình tu của chúng ta, công trình xả ly ác pháp của chúng ta, công trình xả ly dục lậu của chúng ta. Còn nếu chưa có cài cái chương trình này vào tâm thức á, thưa đại chúng rằng là tất cả những cái việc bên ngoài các vị làm lây quay, nhưng mà chắc chắn rằng là không thể làm đổi thay được gì chính mình cả. Một trong những điều chúng ta cần cài vào nó đây, đó là hãy quán xác chết, hãy quán đời sống này nó rất mong manh. Mỗi ngày mình đang sống là mỗi ngày mình đang đi về cái chết, và không có hàm nghĩa rằng là ngày mai, mà nó có thể xảy ra ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và khi mình hiểu được điều này rồi thưa các vị, không có gì trên trần đời này quý bằng một ngày các vị tu tập cả. Cho nên thiết lập nền tảng tư duy về tử quán á, cái điều đầu tiên là để ly dục, ly ác pháp nha. Còn không thì chúng ta cứ miệt mài trong cái chuyện là ái chấp, cái chuyện thị phi, chuyện hơn thua, chuyện ngã nhân. Và cái con đường này là con đường dài vô tận. Con đường của nghiệp ái là dài vô tận, nó đã dắt dẫn ta hằng hà sa kiếp tới hôm nay. Thế là nếu hôm nay mình có được cái nhân duyên lành đến cái công trình tu học, hiểu chánh pháp, mà mình còn không có cài được cái chương trình này vào trong cái sự nhận thức của mình, thì đời nào mình có thể làm thay đổi được mình đây. Cho nên hãy nhớ, tứ quán đó là nền tảng để thiết lập được cái tâm thức ly dục ly ác pháp. Cái phần B của vấn đề đó là tinh cần ngày đêm. Cái khó chúng ta, thưa các vị, đó là mình có thể nổi báo anh hùng, bỏ ăn bỏ ngủ tu một tuần lễ được. Thế nhưng mà tu đều đặn, không có nôn nóng, không có chạy vại, cứ đều như vậy ngày nọ qua ngày kia. Ngày đầu bước vô già lam ra làm sao, cho tới ngày chấm dứt thọ mạng ra làm vậy, không thêm không bớt. Đây là việc khó nghe. Nó đòi hỏi sự tinh cần, bền bỉ. Cái từ của ông cụ Trúc Lâm dùng đó là, thưa các vị, cái sự tinh tấn phát đại nguyện tu tập trường viễn kiếp, chứ không phải một kiếp nghe. Phát đại nguyện trường viễn kiếp, một kiếp không nghĩ gì đâu. Điều thứ hai, nó có những điều, thưa các vị, rất ư là đời thường mà mình cũng phải cho phép mình nữa. Thế nào là đời thường mình phải cho phép? Nó hàm nghĩa rằng là tâm thức phàm phu chúng ta, nó có những cái lên xuống là chuyện cho phép. Tại vì không có một loại dòng sông nào, mặt biển nào, mặt hồ nào mà không có những cái lúc ba đào sóng cuộn và có những lúc bình ổn, tĩnh tại. Không có một con người nào còn là phàm phu không chứng thánh mà không có những lúc tâm thức họ xuống lên. Không cần nhìn đâu xa nghe. Các vị nhìn mấy ông già đây, ví dụ này cụ thể nghe. Già rồi đáng lẽ là sống bình yên, khí huyết nó đâu còn phương cương như hồi thanh niên đâu. Nhưng mà nhìn coi là một tuần lễ các ông cũng có lúc lên xuống nha. Giờ khai thiệt coi có lên xuống không vậy? Có chứ. Cũng lúc buồn, lúc vui, lúc lòng tràn đầy sự hưng phấn, lúc cũng bực bội, khó chịu, vân vân. Ta nhìn điều này để ta nhận diện một điều rất là căn bản, đó là đã là một tâm thức phàm phu thì điều như vậy. Mỗi lần xuống lên như vậy, đó là cái cơ hội để làm chi? Cơ hội để mình biết rằng mình vẫn còn phàm tâm rất là nhiều, cho nên mỗi lần như vậy là lần cơ hội để mình phát đại nguyện. Vũng về là điều tự nhiên thôi. Thưa các vị, người ta ở đời người ta đã làm được một cái việc rằng là những gì đi qua rồi bỏ, bắt đầu làm mới lại, bắt đầu xây dựng cái mới lại. Những cái đổ vỡ đã qua rồi thì không có thể ngồi đó mà tiếc nuối, ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Cái việc vô cùng thông minh đó là khi đèn lỡ tắt rồi thì đốt đèn lại, mồi đèn lại, khi lỡ té rồi thì đứng lên đi tiếp. Trên con đường đi của công trình tu tập nó là như vậy nha. Bản thân ta cũng như vậy, cho nên ta nhìn người, chấp nhận chuyện của người, nó rất là giản dị thôi. Các ông tu thì đôi khi rất là dễ thương, thế đôi khi không dễ thương. Mình cũng biết rằng là ta cũng như vậy, người kia cũng như vậy, cho nên chấp nhận để cho họ bắt đầu làm lại. Thưa các vị, cuộc đời nó mới từng ngày, cho nên đời sống ta nó không vì lý do một lần vấp ngã, hoặc một lần sân si, một lần hờn giận, một lần biểu lộ cái tính phàm phu rồi mình chán đời, mình ngao ngán, mình mắc cỡ, mình sĩ diện, rồi mình lại không dám bắt đầu làm lại. Hãy bắt đầu làm lại từng phút giây. Câu này không phải mình nói đâu nghe. Nhiều vị thiền tăng trong quá khứ đều như vậy. Các vị có biết rằng là các vị thầy ngày xưa đấy, ông đốt một cây hương tỏa thiền, tàn cái hương rồi ông ngồi ông khóc, ông thấy rằng là một cái hương đi ngang qua dường như là vọng thức bời bời, dường như là tâm thức nó chạy đi chơi, nó không chịu dừng lại, rồi lại đốt cây hương khác, ngồi thiền nữa, ngồi thiền xong cũng khóc nữa, tại vì vẫn chưa làm việc xong. Thì các vị hình dung rằng là người xưa cũng thế, ta cũng thế, người chung quanh cũng thế nghe. Cho nên chấp nhận cái chuyện lỡ vấp ngã thì vui lòng đứng lên đi tiếp. Do vậy cho nên cái câu mà ông cụ Trúc Lâm ngày xưa hay nói chư tăng là cái chuyện tu hành đó không phải là cái chuyện chảy nước rút, mà đó là cái công trình chạy marathon ạ, đều đặn đi hoài đi mãi tới nơi. Cho nên phát nguyện trường viễn kiếp là như vậy. Đây là cái nền tảng đầu tiên để các vị tu tập ngày và đêm. Cái từ tu tập ngày và đêm đây nó không có hàm nghĩa rằng là mình thức đêm, thức hôm, không ăn, không ngủ, chống với con mắt lên để ngồi thiền. Thưa các vị, cái cách này đó là cách mình tự giết mình trước khi mình tu để chứng nghiệm được ít nhiều sự an lạc. Trong kinh văn có hai câu chuyện lý thú à. Câu chuyện là một hôm Đức Thế Tôn có một thầy tỳ kheo tên là Thập Ức Nhĩ thì phải, dường như trong A Hàm có đấy, các thầy đọc gặp. Dường như vị tỳ kheo nó xin Thế Tôn rằng hôm nay con buồn chán quá, con không tu được, cho nên xin Thế Tôn con về trái. Đức Phật hỏi tại sao? Bây giờ con tu miệt mài, thế nhưng mà chừng như là con thấy phiền não trong con nó dâng lên bời bời, con có nhiều nỗi bất an. Thế rồi Thế Tôn hỏi chứ trước khi ông xuất gia ông làm nghề gì? Bạch Thế Tôn, trước khi con xuất gia con là một nghệ sĩ gảy đàn. Thế Tôn nói cái trường hợp mà đàn căng quá thì cái tiếng nó có hay không? Bây giờ không, tiếng nó bẩn, đứt dây, dùng quá, cũng đâu có lên tiếng được. Thế Tôn nói đàn vừa chừng, không thẳng không dùng thì sao? Nó bạch Thế Tôn, không thẳng không dùng thì con mới có thể đánh được những giai điệu làm lay động lòng người được. Cũng như vậy, công trình tu của ông mà nếu ông thức ngày thức đêm ông tu thì nó rất là mệt mỏi. Và mệt mỏi thì nó bì quyện thì nó làm cho ông ngao ngán, ông thể tu được. Cho nên cái công trình tu tập thưa các vị, đó là sự đều đặn liên tục, không có nằm, không có ngồi và không có chạy. Nhớ nghe, nằm không đi được, ngồi ì một đống thì không thể đi đâu, mà chạy thì càng không tới. Hãy cứ đi đều đặn từng bước. Đây là cái chuyện ngày đêm tinh cần á, ngày đêm tinh cần. Chuyện thứ hai, cũng trong kinh A Hàm có một vị tỳ kheo, đó là ngài A Nậu Lô Đà. Ông nhiều kiếp đọa lạc trong cái loài là động vật như con ốc, con sên, con sò, con mọt, con đuông á. Do vậy cho nên cái dư báo của nhiều kiếp nó còn lại cho tới cái phước lành gặp Đức Thế Tôn, nhưng mà cái dư nghiệp đó, nó vẫn còn đọng lại, cho nên ông cứ ngồi động ngủ à. Bình thường nó không buồn ngủ nhưng mà ngồi thiền nó bắt đầu buồn ngủ. Cái chuyện này thưa các vị, dường như nếu chúng ta có chút công phu chúng ta cũng gặp nghe. Bình thường thưa các vị, mình nằm thì nó không chịu ngủ, mà ngồi thiền nó buồn ngủ. Mà tới lúc mình xả thiền ra vô buồn nằm thì mắt nó sáng trưng, nó không chịu ngủ. Tôi không biết các vị có gặp tình trạng này không, nhưng mà thường nó là như vậy. Đây là một loại nó chướng ngại vô cùng nghe. Nhưng mà cái chướng ngại mình đang nói là thế này. Thưa đại chúng, là một tâm thức nôn nóng, lao lư, băn khoăn và đầy những cái lực dụng mà muốn nỗ lực để đoạn vọng tưởng á, đây cũng là một cách mà làm cho thần trí vô cùng mỏi mệt, cho nên rất là khó đi vô cái con đường thiền định. Thế là nếu chúng ta tra khảo trong cái văn học của A Tỳ Đàm, tức là của Vi Diệu Pháp á, thì hai cái từ tầm và tứ, mình giải thích luôn cái từ này để cho các vị nhận diện về nó. Hai cái từ này rất quen trong kinh văn Nikaya nghe. Không biết quý thầy có để ý rằng là từ này quý thầy thường gặp không? Có khi mình không hiểu tường tận nghe. Thưa đại chúng, rằng là tầm có nghĩa là tư duy thô, tư duy thô. Tứ nghe là tư duy nhưng mà nó tinh mịn, có nghĩa là cái suy nghĩ thô của các vị. Nó hiện ra thành dòng chữ, nó đối thoại trong tâm thức các vị thì gọi là tâm. Giải thích theo cái cách của Ngài Thông Triệt, Ngài giải thích mình nghĩ rằng nó dễ để chúng ta tiếp nhận nhất. Tâm thức ta nó có một cái phần gọi là nó rầm rì, nó quyên thuyên, nó chia sẻ, nó phân tích. nó có cái sự đối thoại nhất định, có đối tượng hiện trước mắt, là ta vận dụng ý thức, ta phân tích cái đối tượng đó. Những tràng ý thức này nó rất là thô, nó hiện thành dòng chữ, nó cuồn cuộn như là thác đổ, thì gọi là tâm, gọi là tâm. Nó không hàm nghĩa rằng là mình suy nghĩ gì về những nhân thế. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị đi vào con đường quán chiếu, cựu dịch tầm là quán nha, tầm nghĩa là quán, còn cái này gọi là giác, tức là giác sát đó. Quán là vận dụng ý thức của mình, phân tích đối tượng. Sát nghĩa là không có đối tượng, nhưng quay vòng ý thức mình nó cũng cuồn cuộn, nó chảy rất là thầm thì, nó mịn hơn cái tầm này. Gọi là giác sát, nghĩa là nhận diện cũng một dòng ý thức đang chạy, đang nói rầm rì, nhưng mà cái này nó độc thoại, thằng này thì đối thoại. Hai thằng tầm và tứ này, giai đoạn đầu đi vô công đường tu tập thiền định đó, thì người ta gọi là định hữu tầm hữu tứ. Tại sao gọi là định hữu tầm hữu tứ? Do vì những cái dục niệm khởi lên, ái niệm khởi lên, sân niệm khởi lên trong ta, ta vận dụng ý thức rằng là đã tu rồi mà còn phiền muộn bất an, căm ghét người ta, cái điều này rất là sai. Tức là mình dùng một dòng ý thức khác, nó thiện lành, nó đánh phá, nó loại trừ, nó dập tắt cái dòng ý thức ác, dòng ý thức tiêu cực đang khởi lên trong ta, thì gọi là vận dụng tâm. Dùng thiện niệm loại trừ ác niệm, cho nên gọi là tâm. Chắc mình giải thích đủ dễ hiểu ha. Và nó có cái đặc tính là nó vận dụng ý thức để nó quán chiếu, do vậy cho nên gọi là đối thoại ở trong ta. Còn cái từ tứ này, nó không có phải là dùng một ý thức như là cái tư tưởng thiện của ta, lành của ta, tư tưởng của người đã xuất gia rồi, pháp y Như Lai đang khoác rồi, không có quyền là sĩ mạ, là trấn ngữ người, trả thù người, ganh tị với người. Tức là mình dùng những ngôn ngữ, mình vận dụng cái ý thức của mình để mình chuyển cái tâm thức rất ư là tiêu cực của mình. Mà mình vận dụng cái tâm thầm lặng, nó đang chảy miên man rất là tinh tế, để thay đổi những cái dòng suy nghĩ của mình đã suy nghĩ trong quá khứ. Cái sự suy nghĩ nó không có đối thoại, mà nó chỉ là độc thoại thôi, thì gọi rằng là đang giác sát, đang vận dụng tư duy để quán chiếu. Đó là mình giải thích tầm và tứ. Người ta vận dụng cái điều này để có được cái định ban đầu, để có được sự an lạc nhất định, để tâm thức không còn ác pháp sinh khởi, thì gọi rằng là định, nhưng mà có tầm và tứ. Tầm và tứ ở mức độ rất là cạn. Sơ thiền có thể vận dụng điều này, thế nhưng càng lên cái chiều kích cao hơn của công phu tu tập thì tầm và tứ đều liệt vào loại ác pháp. Ác pháp trong tỳ và sa luận thì quy cái thằng này là một loại phiền não pháp nghe. Không biết các vị nghe có thấy lùng bùng khó hiểu không? Chắc không đổi ha. Cái tầng cạn, thưa các vị, đối với pháp tinh văn tu tập á, thì người ta có thể vận dụng điều này để đi vào thiền định, tầng cạn của tinh văn thừa. Thế nhưng mà tỳ và sa luận cũng được sinh ra từ truyền thống của tinh văn thừa, nhưng lại quy đó là phiền não địa pháp, tức là một trạng thái phiền não. Gom thằng này lại trong cái tỳ và sa luận thì gọi nó là phiền não, là trạng thái phiền não đây. Tại sao? Cái điều này như mình vừa nói, thưa các vị, khởi ý thức miệt mài, phân tích, chia sẻ, nói rầm rì, nó làm hao thần tổn trí, làm mệt thân, lao lương tâm, cho nên đưa đến cái tình trạng là bì quyện, tức là đưa đến tình trạng mỏi mệt, ngao ngán và dễ buông xuôi cái công phu đang tu tập. Cho nên tùy vào sao lượng thì liệt những cái trạng này vô là trạng thái phiền não. Phiền não địa pháp là trạng thái phiền não nghe. Mình hay dùng cái từ từ cái nền của từ điển cho nên mình quên giải thích, nhưng mà xin quý thầy hiểu cho đây là trạng thái phiền não. khi còn tâm mà tứ thì còn trạng thái phiền não, do vì nó làm cho ta lao lư, mỏi mệt. Và khi tâm lao lư thì thân mỏi mệt, thì hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự trì trệ, không phát triển được con đường thiền định. Từ cái điều này mình mới quy chiếu nó về cái công trình là tinh cần ngày đêm. Nó không hàm nghĩa rằng là các vị để cho cái đầu của các vị nó cuồn cuộn, nó nghĩ suy, mà gọi là tinh cần ngày đêm nha. Giải thích điều này để đi vô pháp hành trì nha. Tinh cần ngày đêm, nếu biết pháp hành trì từ dòng thiền đốn ngộ, thì thưa các vị, điều thứ nhất là các vị có quyền tinh cần cả ngày và đêm, nhưng không làm cho lao lư, mỏi mệt, thần trí các vị bị tối tâm và lâm vô cái tình trạng bì quyện, vô ký, mỏi mệt và ngủ gà, ngủ gật khi thiền định. Nên nhớ. Tại sao? Tại sao? Vì mình liễu ngộ thiền đốn ngộ thì hàm có nghĩa rằng ngay nơi buồn vui, hờn giận, bất an của phiền não đang sinh đang diệt đó, các vị chỉ rất là nhẹ nhàng làm một việc rằng là vận dụng cái năng lực tâm, tuệ tri của các vị. Nhận biết rằng đây là những dòng ý nghĩ đang tư duy nè. Đây là những buồn vui sinh diệt nè. Đây là những câu nói thì thầm nè. Tức là này tâm, này tứ, này đối thoại, này động thoại trong các vị vô cùng nhẹ nhàng nhận diện cái sự có mặt của nó. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có vận dụng một cái lực dụng chi để đoạn trừ cả, để trấn ngự cả. Mình chỉ nhẹ nhàng nhìn nó thôi thì nó tự biến mất. Cho nên không hao năng lực, không hao công sức, không làm cho bì quyện thân tâm, không làm cho mình lừ đừ, không làm cho thần trí mình bị mù mờ, mà mình luôn chiếu sáng, luôn tỏa tường, luôn an tĩnh, luôn tỉnh tại, đứng đi nói cười bình thường, ăn cơm, mặc áo, nheo mắt, nhướng mày, mọi việc các vị đều an trú trong trạng thái tỉnh tại của tâm đang quan sát. Cho nên khi ngộ được, đốn ngộ rồi, tức là thấy được con đường thiền đốn ngộ rồi, công phu tu của mình, thưa các vị, tinh cần vô cùng, nhưng mà rất ư là chi? An bình, tỉnh tại, hài hòa, trong sáng, tươi tỉnh, không có lâm vô cái tình trạng là lừ đừ, mỏi mệt, quể quải, lao lư, bị quyến. Mình dùng một dọc từ vậy để cho các vị lượm được cái từ nào lượm nghe. Bị quyến nghĩa là mỏi mệt. Mỗi từ nó có cái cân lượng của nó nhất định, có cái cạn sâu của nó nhất định, theo dạng tâm hành mà chúng ta hiểu thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, mình lặp lại là phát đại nguyện tu tập trường viễn kiếp. Nó không hàm nghĩa rằng là tối ngày các vị cứ lầm bầm lầm thầm, các vị nói rầm rì mà gọi là phát đại nguyện nghe. Thế là điều này mình liên hệ với một loại thiền của truyền thống đốn ngộ là thiền thiền chi, thiền công án, thiền thoại đầu. Nó cũng lâm vô tình trạng, thưa các vị, là một loại rất bạo động. Tại vì họ cứ khởi cái công án là con chó có Phật tánh không, con chó có Phật tánh không, tức là luôn làm cho câu nói đó nó quay tròn trong sự nhận thức. Và khi nó quay tròn, tức là nói thầm thì nó nguyên thiên như vậy, thì nó làm lao thần, làm tổn trí, làm bì quyện, và nó làm thành áp lực rất là nặng đối với thân tâm của chúng ta, thì nó vô hình trung nó làm thành cái gì? Thưa các vị, nó làm thành cái lực dụng hao tán tinh thần, nó làm thành cái sự lừ đừ của một thần trí nha. Nhìn những vị họ tu thiền công án á, thưa các vị, đôi khi họ không có hiểu tột được cái con đường của giáo tông đi vô. Do vậy cho nên là công phu chúng ta thấy họ dường như là mắt họ đờ đẫn, thần không sáng. Không phải mình dám chê, nhưng mà nếu không tỏ tường về điều này thì chúng ta đi vô thiền công án mất vài mươi năm không có bùng vỡ khối nghi gì cả. Nghi còn chưa khởi mà làm gì bùng vỡ. Điều thứ hai, cái hoàn cảnh sau ngày xưa thì có thể thực tập thiền công án được, tại vì lên non ở những nơi vắng vẻ, một mình một bóng, áp lực xã hội không đến với ta, thông tin đại chúng không đến với ta, tâm thức cộng đồng không tác động vào ta, cho nên anh có quyền làm điều này. Nhưng bây giờ đang sống giữa xã hội loài người, cái ăn cái mặc, cái giao tình của anh với mọi người, nó đòi hỏi sự cân bằng hài hòa. Ngay nơi tâm thức của chúng ta, tức là con người hiện tiền, thì cái áp lực của ý thức của chúng ta đã nặng rồi. mình lại chồng thêm vào ý thức của mình cái câu công án là con chó có Phật tánh không, con chó có Phật tánh không, rồi cứ niệm công án kiểu đó, thì thưa các vị, nó làm thần trí lao lư, làm cho cơ thể các vị mỏi mệt, làm cho thần không sáng, trí không tỉnh, và khó vô cùng để có thể có được cái tuệ tri. Và điều này nó có khi nó trở ngại một đời không đi vào đâu cả, mà nó mất luôn nhiều đời nghe. Con đường thiền giáo đồng hành đó, thưa các vị, là con đường trung dung nhất. Các vị có thể không cầu đạo, các vị có thể chưa đạt đến cái thấy tương đương với những vị sư ngày xưa đã từng khai ngộ thấy tánh. Thế nhưng mà học kinh giáo nghiêm túc, hiểu biết rõ ràng, nương cái tinh thần kinh văn, nương với chánh pháp, và lý giải được kinh văn từ Nikaya qua Đại Thừa và Thiền Tông rồi, tuy các vị chưa phải hoàn thiện cái con đường chứng ngộ, nhưng đã làm được điều rằng là làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật không bị tắt, giúp được đời, giúp được người, có thể trở thành bậc thầy đạo hạnh, xây dựng nhà lam, tiếp tăng độ chúng, ngay hiện đời đã làm được việc rồi. Còn thiền công án rồi, thưa các vị, nó có một cái vụn về, đó là nếu chưa bậc ngộ, chưa có thùng sân lũng đáy, nói theo cái từ của chuyên môn nhà thiền, tức là không có bừng ngộ, không có triệt ngộ, thì vẫn chưa làm được việc chi cả, vẫn lừ đừ, thần trí vẫn chìm trong cái tình trạng là bị bì quyển, mỏi mệt, thần không tươi, trí không tỉnh, mắt không sáng, không thể đi vào con đường giáo hóa nghe. Do vậy cho nên ta nên hiểu cái từ ngày đêm tinh cần này cho tỏ tường, bằng không thì mình lầm. Mình tưởng rằng là nghiến răng nghiến lợi để mà tu, liều chết để tu. Thưa các vị, cái điều này nếu các vị không nắm được kỹ, các vị nhập thất thì coi chừng lâm vô tình trạng rất là khó khăn, bị cái phản ứng nó dội về từ nơi tâm thức của các vị, nơi thân của các vị, nơi sự áp lực của đời sống các vị. Đó là mình giải thích một vòng để cho đại chúng hiểu tinh cần ngày đêm nó không hàm nghĩa rằng là các vị vận dụng công sức của các vị để đánh phá phiền não, để nghiến răng nghiến lợi tu tập gì, làm cho nó thành cái sự phản ứng đè nặng lên thân tâm các vị. Thế là cái vấn đề thứ ba mình đi vô nữa. Vấn đề thứ nhất mình muốn nói là thân người là của quý ngay. Cái điều này dường như mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Hồi chưa tu thì thôi, xíu cô hồn sống lây lắc qua ngày, kể nó chết bỏ ha. Thế nhưng mà tu rồi, điều đầu tiên các vị học vô giáo lý là thân này rất ư mong manh, nó rất là vô thường, đành rằng là Phật dạy chúng ta quán nó là tứ đại, vốn ô uế, vốn dư hợp, vốn giả có, vốn vay mượn, vốn không có gì đam mê cả. Nhưng mà cái mặt đó để làm chi? Đoạn trừ ái dục, đoạn trừ ái dục, đoạn trừ cái nền tảng căn bản để tái sinh, nó là ái dục thôi các vị. Thế nhưng một phần khác phải hiểu ngược lại, đó là do vì nó quá quý, do vì nó là một cái món mà có khi đã trải hàng triệu kiếp mới được nghe. Dù bây giờ nó không đẹp hơn ai, nó già lụm cụm rồi đó, nhưng mà mất rồi thì tìm không được đâu nghe. Các vị chưa có một cái bản sao để dành để mà di chuyển thần thức qua để sống tiếp đâu. Các vị phải di chuyển vào một hình hài khóc que que từ lúc còn nằm nôi để trưởng thành, thì thưa đại chúng rằng mất cái thời gian vài chục năm các vị mới có khả năng đủ nhận thức để đi vào con đường tu tập. Rồi câu hỏi đặt ra là có chắc rằng mình có lại một hình hài mới rồi mình nhớ lại mình tu không phải đã? Nếu ngay hiện đời mình chưa có làm cho cái hạt mầm tu tập nơi tâm thức mình nó sâu dày, cái chủng nhân tam bảo của mình nó chưa có đủ mạnh á, thì thưa đại chúng rằng là coi chừng lay quay kiếp sau ra rồi mình lại quên mất mình không có đi vào con đường tu đó nghe. Nếu sinh ra trên đất nước Việt Nam thì thưa các vị, với một cái tình trạng tâm thức cộng đồng của xã hội bây giờ, nó đang chảy về cái hướng đó là tham đắm lợi danh vật dục, hưởng thụ vật chất, sống biết ngày nay biết ngày mai, nền tảng đạo đức xã hội nó không cần thiết lập. Thì trong một cái vòng quay như vậy, trong một cái cộng đồng tâm thức như vậy, nền giáo dục học đường như vậy, bố mẹ ta như vậy, bạn bè ta như vậy, thậm chí bước vào chùa coi chừng cũng gặp mấy thầy giống vậy nữa là các vị phát tâm tu à. Nó không có chuyện dễ. Đó là mình nói chuyện mình rất nhiều Việt Nam, còn yêu mến đất nước Việt Nam. Phước lành thai không rớt về Việt Nam, tái sinh lại trong em bé khóc que que. Và lớn lên thì tóc vàng mắt xanh do phước đức trong quá khứ rất lớn, nhanh anh vừa sinh ra đã về đến đích. Có nghĩa là chị sinh ra trong nhà vàng giống như anh chàng con của Donald Trump vậy. Chắc là tu được không? Mà không đơn giản. Tại vì môi trường đó không phải môi trường nên phát tâm tu. Sinh ra rồi, thưa các vị, môi trường xung quanh là môi trường học hành nè, môi trường thành công nè, môi trường hưởng thụ dục lạc nè, môi trường đi vào đời nè, là môi trường tranh giành lợi danh. Và đi vô cái môi trường đó là phải làm thế nào để thành đạt được những địa vị xã hội như làm tổng thống vào lúc 30 tuổi nè, 45 tuổi đi vô thượng nghị viện nè, 46, 47 tuổi là tranh cử tổng thống. Thế thì thưa các vị, mất có khi hàng vài trăm kiếp mới có cơ hội tu nghe. Cái chuyện này mình không dọ mấy thầy làm chi đâu. Ngay kiếp này là tu, giữ giới đoan trang, tâm đủ lành, kiếp sau sinh ra là trong gia đình giàu có đó. Giàu có thì không đơn giản. Do vậy cho nên thân người là của quý là như vậy nghe. Đó là mình nói về cái hiện tượng ngay hiện thời này, đó là của quý rồi. Thế là nhìn xa hơn. Thưa đại chúng rằng là Kinh Tạp A Hàm bảo rằng là thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Tức là mười phương ba đời chư Phật không có vị thế tôn nào thành đạo trên cõi trời. Câu này trích nguyên văn từ Tạp A Hàm ạ. Thưa đại chúng rằng là mình đọc của Ngài Ấn Thuận. Ngài Ấn Thuận, Ngài chú giải về Văn Hồng A Hàm. Cái nền tảng đó là liễu ngộ tánh không. Đọc mênh mông thế nhưng mà mình thuộc lòng câu thôi. Đây là câu này đây. Thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mười phương chư Như Lai không có vị nào thành đạo trên cõi trời. Thế là các vị nhìn dòng lịch sử Thích Ca Như Lai chúng ta, trước khi Ngài là Thái tử Si Đạt Ta, Ngài là chi? Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đa Lợi. Ngài phải xuống thành Ca Tỳ La Vệ và chung chịu đời sống phàm thường với chúng ta, rồi cuối cùng phải 6 năm khổ hạnh rừng già vân vân, rồi tới cuối cùng chứng quả chánh giác. Đó là lịch sử chứng minh ngay. Bảy Đức Phật trong hiện kiếp cũng có mặt tại hành tinh này mới chứng được quả chánh giác. Đức Phật tương lai là Từ Thị Di Lặc đang ở cung trời Đâu Xuất Nội Viện. Thế nhưng mà muốn thành được quả vị Phật kế thế làm người giáo chủ cõi ta bà này, thưa các vị, đều xuống nhân gian này ngồi bên cội cây long hoa tu thiền định chứng đạo. Cho nên mười phương ba đời chư Như Lai đều thọ thân sinh tử với một cái chu kỳ tuổi thọ như con người mới chứng được quả chánh giác nghe. Chư thiên không có điều kiện như các vị, loài động vật thấp hơn không có điều kiện như các vị. Loài động vật đó dù như sư tử, như voi, như cá kình ngư ở dưới biển cũng không có điều kiện để giác ngộ, tại vì nó không có ký ức dài hạn như loài người, nó không có quá khứ để ưu tư phiền muộn, không có tương lai để lo lắng tới 100 năm 200 năm. Chỉ có con người biểu lộ trọn vẹn cái sự phát triển của tâm thức để có thể vươn đến quả chánh giác, cũng có khả năng là để đọa xuống tầng dưới thấp. Cho nên chỉ có con người là bến đỗ trung gian của con đường phàm thánh. Thế thì xin định nghĩa là thân người là cũng quý là như vậy nha. Quý thứ hai nó rất mong manh, dễ vỡ như cái chén thủy tinh vậy, đụng là vỡ đó. Loài động vật, sức khỏe của nó, khả năng của nó, thưa các vị, nó cao hơn con người rất là nhiều. Ví dụ như con kangaroo của Úc, sinh ra rồi trong vòng 10 phút thôi là nó chòi chòi xong, nó đứng dậy được là nó leo vô cái túi của mẹ nó nằm lọt thỉnh luôn đó. Các vị biết con chuột túi đó, nó gọi đại thử đó, kangaroo đó, nó đâu cần ai bồng bỏ vô. Con ngựa, con bò, con chó, con heo, tất cả mọi loài động vật gần gũi chúng ta, thưa các vị, nó đều khỏe mạnh hơn con người. Chỉ có con người ốm yếu nhất. Mũi không có thính bằng chó, tai không bằng con dơi, chạy không nhanh bằng con treo. Thế nhưng con người làm chủ tất cả loài động vật và làm chủ của mặt đại địa này. Đành rằng sức khỏe anh không nhiều, đành rằng anh sinh ra thì anh rất ốm yếu, anh phải nhờ bà mẹ chăm sóc bảo bọc cho tới 12 năm mà anh mới có khả năng là tự chăm sóc đời sống chính đáng. Rồi loài người xã hội này mới chăm sóc anh thêm tới 10 năm nữa. Tới 18 tuổi anh mới có thể trưởng thành. Thế nhưng ảnh là một loài động vật duy nhất có thể vươn đến trời cao, có thể chế ra được chiếc phi cơ chở hàng năm 300 con người, có thể chế ra chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian thám hiểm sao Hỏa sao kia, có thể chế chiếc tàu lặn lặn cái đáy biển sâu. Thế nhưng cái tội nghiệp của hắn là rất mong manh, rất dễ vỡ. Cơ thể của ảnh ốm yếu thua tất cả loài động vật rất là xa. Loài động vật nó bệnh là nó nằm dài đó, nó nhịn ăn là nó hết, mà con người thì nằm dài đó thì chết không hết bao giờ. Thế cho nên thưa các vị, đó là của quý là do vì nó quá mong manh, quá mong manh. Nó quý đầu tiên là nó là cái gạch nối giữa thánh và phàm. Quý thứ hai vì nó quá mong manh, đúng là vỡ đó. Quý thứ ba, từng ngày sống là từng ngày nó chết. Cái điều này nó hẳn nhiên nha. Nếu mà các vị còn chưa thể ngộ được điều này, các vị không trân quý đời sống các vị. Từng ngày mình sống là từng ngày mình đang chết đó. Mình luôn bị đẩy tới cái chết và không cách chi anh cưỡng lại được cả. Một hơi thở vào, hơi thở ra là anh đã bước dần tới cái chết rồi. Thế nhưng mà anh còn không sợ. Và khi chúng ta liễu đạt được đôi quy điện như thế này rồi thì ta làm chi cho đời sống mình? Trân quý từng ngày của đời sống nha. Tại vì mỗi ngày đời sống anh làm cho anh tăng trưởng được phước điền, tăng trưởng được chủng tử lành, tăng trưởng được cái năng lượng giác ngộ. Cũng có thể mỗi ngày anh sống anh làm cho bào mòn phước đức, anh làm cho tâm thức anh nó tràn đầy ô uế, anh gieo cái chủng nhân địa ngục trong từng ngày anh sống. Cho nên tùy cách sống anh từng ngày ra làm sao, anh chọn đường để đi ra làm vậy. Nếu mỗi ngày sống như xứng đáng, mỗi ngày sống tràn đầy tỉnh thức, mỗi ngày sống là mỗi ngày làm phước điền rất đầy, thì thưa các vị rằng là đây là một loại người cực thông minh, cực thông minh. Biết trân quý đời sống của mình, biết thấy rằng hình hài này quá quý. Còn nếu mỗi ngày mình sống cái kiểu được chăng hay chớ, tức là bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống rồi kệ nó, sống cho mau hết cuộc đời, cho chết cho rồi, thì thưa các vị, đây là cách sống rất ư là vô minh. Đây là loại vô minh nhẹ. Vô minh nặng hơn là vô minh chi. Để cho lòng mình nó tràn đầy giận dữ nè, căm ghét nè, thù hận nè. Nó không tăng trưởng nghiệp lành, không giữ được cái nền để trả đời này về cho các bụi, mình xin lại làm con người, mình đã làm hao đi cái phước điền của mình đã tạo trong nhiều đời. Cứ mỗi ngày sống thì tâm thức mình nó tràn đầy ô uế, tràn đầy ganh tị, tràn đầy đắng cay, tràn đầy sự căm ghét. Đây là cách sống tồi tệ nhất, mình hủy diệt mình. Thưa các vị, nên cẩn trọng nha. Cho nên hãy biết rằng thân người là của quý, thân người là của quý. Tuy nhiên, trong thế giới loài người, hai loài động vật nó có những cái khó khăn khác biệt nha. Trong thế giới loài người, các sinh vật nam, thưa các vị, cái điều này căn cứ trên tinh thần kinh văn nha, chứ mình không có kỳ thị. Dường như mình dạy mấy cái lớp ở bên Lộc Quyển người ta ghét mình lắm, tại vì mình cứ nói rằng đây kinh thần kinh văn, mà trong khi đó thì các thầy cô đâu có chấp nhận cái chuyện đó. Các thầy cô nghĩ rằng là trên xã hội Hoa Kỳ nó bình đẳng thôi, thậm chí rằng là sư ông làng Mai cũng muốn cho nó điều hòa được cái sinh hoạt của tăng lữ ở thế giới Tây Phương, cho nên ông cụ thiết kế ra là có bát kinh pháp dành chữ tăng dành cho chư Tăng đối với chư Ni nữa. Do vậy cho nên nó làm thành cái chi? Làm thành rất là nhiều cái sự khó khăn trong đời sống tăng già. Tại vì cái sinh hoạt tăng già đó là một sinh hoạt cộng thông, không thể tách riêng ra chư Ni mà sống một mình mà tồn tại được. Họ đều phải nương tựa vào lực dũng của Đại Tăng để sống còn nha. Cái điều này thưa các vị nhìn coi cái sinh hoạt của ông cụ Trúc Lâm, cụ thiết kế chương trình hay lắm ạ. Các ni viện đều phải thân cận gần gũi và chịu sự giám sát của chư Tăng là như vậy đó. Tại vì cái quy luật này từ ngàn xưa. Thế rồi mình trở lại cái việc mà mình phân định về cái sự khó khăn của hai giới. Với nam giới thưa các vị, cái con đường giúp cho họ thăng tiến về đời sống tâm linh đó là con đường phát triển hướng tới song sáo và chứng nghiệm sự thành đạt bằng năng lực trí tuệ, nó rất là dễ. Tại vì cái bản chất của nam thì nó luôn đặt một cái định hướng, đó là luôn chinh phục, luôn hướng tới, luôn thành công. Bản chất của nữ thì thưa các vị, nó lại có một cái chiều hướng rằng là thu phục lại, an ổn lại, trầm lắng lại. Cho nên cái khuynh hướng của người nữ đi vào công phu định dễ hơn nam. Nam thì đi vào tuệ dễ hơn nữ nha. Thế nhưng nó có sự khó khăn của nam giới và nữ giới trong cái thế giới tăng ni là thế này. Đời sống của nam giới, cơ thể của họ, cái cấu tạo của hình hài họ nó không có những sự biến động như người nữ. Cho nên có những ông 50 tuổi, 70 tuổi nhưng mà cái khả năng ái dục của ông vẫn còn bình thường, vẫn còn bình thường. Nhìn thế giới trần gian bên ngoài, có những ông người Việt ở bên đây, thưa các vị, 70 tuổi rồi về Việt Nam cưới mà vợ 30-40 gì đó. Chuyện này đó là chuyện bình thường xã hội, tại vì cái cơ thể của họ như vậy, cái kết cấu của hình hài họ nó như vậy, họ ít có sự biến động của hình hài từ giai đoạn trung niên chuyển qua tuổi già và cho tới có khi kề cận cái chết, nhưng mà tính dục nó vẫn còn chưa có nguội nha. Thân xác họ có thể nguội nhưng mà tính dục nó chưa nguội. Đây là khó khăn của thế giới là người nam đi vào con đường tu tập. Do vậy cho nên thưa các vị, có khi 50 tuổi vẫn gãy cánh đại bàng. Có khi họ đã có gia đình họ đi tu đó chứ. Nhưng mà ái nghiệp là một loại nó trĩu nặng lòng, có đơn giản đâu, cho nên bỏ không đơn giản. Có khi 60 tuổi vẫn còn gãy cánh đại bàng, dù rằng trong quá khứ ông đã từng có gia đình. Điều này có nghe. Đây là cái khó khăn thứ nhất của thế giới nam. Thế giới nữ thưa các vị, nó lại không lâm vào tình trạng này, nhưng mà tình trạng nó lại khó khăn hơn bên chư Tăng rất nhiều. Đó là chi? Cái sự biến động cơ thể người nữ thưa các vị, nó có một cái biên độ đổi thay rất ư là khó để có thể sống được một đời sống bình ổn hài hòa. Rất khó nghe. Tại sao? Tại cái cơ cấu sinh tâm lý nó là như vậy. Từ tuổi thiếu niên bước vào tuổi thành niên để thành một cô gái là cái chu kỳ biến động nó lớn nè. Chu kỳ biến động từ em bé trở thành một thiếu nữ. Cái sự thúc bách của ái dục, của tính dục nó rất là nặng. Thế rồi mỗi một chu kỳ của từng tháng thưa các vị, cái nhu cầu cơ thể của người đàn bà là nhu cầu kế thừa dòng giống của sinh vân trên mặt đại địa này. Cho nên mỗi tháng cái nhịp sinh học cơ thể nó lại biến động rất là lớn lao. Mà cơ thể sinh lý nó biến động thì tâm thức nó biến động nghe. Nó buồn, nó vui, nó cao có, nó bất thường là chuyện bình thường. Tại vì cơ thể nó như vậy cho nên tâm thức ta như vậy thôi. Điều này không có chi khó hiểu. Các vị bình thường tu rất giỏi, thế nhưng bệnh xuống các vị thấy khó chịu rồi. Sống mũi nhức đầu các vị đã cảm thấy là bực mình rồi. Thì cơ thể người nữ là như vậy. Và cái chu kỳ biến động này thưa các vị, mình đang công phu ngon lành, nhưng mà mỗi một chu kỳ biến động của một tháng tự nhiên mình chùn xuống. Tự nhiên mình mất đi một cái dòng năng lực tu nó đang tuôn chảy liền lạc. Đây là khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai đó là từ đời sống của một người Nữ bình thường bước vào giai đoạn của tuổi già, cái tuổi 40 ngoài 50, đó là chu kỳ của tuổi về chiều. Thưa các vị, đây là giai đoạn khó khăn cực kỳ của người nữ. Giai đoạn đó không vượt ngang được, có khi bệnh, có khi chết. Và với người tu, rất là nhiều cái tật bệnh nó xảy ra trong giai đoạn này nghe. Cơ thể người nữ nào cũng là một loại được tạo hóa đặt cho là để làm người mẹ, để có được thế hệ loài người. Do vậy cho nên các vị đã sống ngược với cái quy trình của xã hội, quy trình của thiên nhiên cấu tạo nên hình hài, thì các vị đã tạo thành một cái sự phản ứng rất là lớn của cơ thể rồi. Thêm một điều nữa là cái áp lực của công trình tu chúng ta nó đè rất nặng lên tâm thức của chúng ta. Này là như vậy là phạm giới nè, nhìn ngắm như thế này là coi chừng ái nghiệp phát sinh nè. Thưa các vị, nó làm thành cái chi? Làm thành rất nhiều hạn chế để tâm thức. Do vậy cho nên rất là nhiều ni viện phát sinh cái trường hợp đó là đồng tính luyến ái. Điều thứ hai, lâm vô cái tình trạng là chi? Thưa các vị, là lâm vô cái tình trạng là bị bướu, bị bệnh về những cái bộ phận nữ tính. Nhưng mà cái trường hợp quan trọng hơn mình đang nói là cái tình trạng của biến động sinh tâm lý từ cái tuổi trung niên bước vào cái tuổi về chiều. Thưa các vị, tâm thức của mình có khi nó bẩn gắt, có khi tự nhiên là nó làm cho lòng mình nó tràn đầy cái sự ganh tị, đắng cay. Lúc bấy giờ mình không nhận diện được nếu năng lực tu mình yếu nghe. Mình cảm thấy sao nó ganh tị với mấy cái đứa trẻ hơn hớn như thế này. Nó xinh xắn, nó tươi tắn, nó tươi vui, nó trẻ trung, nó sinh động như thế này là mình đang không ưa rồi. Mà cái điều này nó rất tinh tế, không nhìn ra được đâu. Cho nên cái sự khó khăn nhất định của một cơ thể con người trong trần gian này nó đi vô cái chiều hướng như thế này. Cho nên tóm lại, thân người là một của quý. Nếu chúng ta học Phật Pháp đàng hoàng, chúng ta đi vào con đường tu tập cho tốt, thì đối với cơ thể nam thì chúng ta vượt ngang qua những cái khó khăn của chuyện lên xuống bất thường của tính dục rất dễ. Tại vì cái năng lực trí tuệ một khi phát triển rồi, một khi mình đầu tư đời sống thân tâm mình cho một việc phát triển tu, phát triển học, rồi thưa các vị, cái năng lượng ái nghiệp của mình đã liền chuyển thành một loại năng lượng đam mê. Và con người đó thì thưa đại chúng rằng là càng già càng trí tuệ, càng già càng từ bi nha. Còn không thì già thì cứ già nhưng mà tâm thức ô uế. Nữ, công phu thiền định, công phu tu tập từng ngày từng ngày, mình mới có thể chuyển được cái dòng năng lượng của một sinh thân đang tràn đầy như sống với tuổi 30 hoặc là trên 20 vân vân. Thưa các vị, nó chuyển dần để trở thành là càng ngày càng đi về cái chiều hướng là càng ngày càng đi vô công trình của một cái trạng thái tâm thanh bình, lặng lẽ, tĩnh tại, an hòa. Tại cái khuynh hướng nữ là khuynh hướng đi vào chiều hướng định rất dễ, và càng ngày càng đạo hạnh, càng ngày càng từ bi, càng ngày càng phát triển về trí tuệ. Mà nếu không hiểu điều này, thưa các vị, chính bản thân ta nó là của quý, nhưng nó cũng là những trái bom nổ chậm, nó hoặc ngược lại, nó làm khó khăn vô cùng đối với đời sống tu của chúng ta. Đây là ba ý mình giải thích cái bài kệ này nghe. Phàm người muốn tu tập, ngày đêm chớ bỏ trôi, nó được thân người rồi, hãy quán chiếu thấy chết. Bài 11, mất ngủ đêm rất dài, mỏi mệt đường càng xa, người ngu chìm sinh tử, diệu pháp đâu dễ nghe. Các vị để ý rằng có những đêm nào mất ngủ, mình trông như sáng mà lâu lắm. Rồi mình không có như mai gặp chánh pháp. Thưa đại chúng rằng là cái cuộc tử sinh dài lắm đó, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải thích bài kệ này vào buổi học tới. Giờ tôi nghĩ cho rồi. Hạnh phúc nhất, đầu hướng là đi về đó. Mời chắp tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, hiện não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô Phật ca đạo môn.